This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Thông Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, website đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc quý khán giả cũng có thể theo dõi qua điện thoại, dùng điện thoại như là cái radio của mình, gọi vô số 641-552-5009, 641-552-5009, hay là có T-Mobile, số đó là 360-398-4219, 360-398-4219. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio Houston. Tôi là Tom Hoàng, Tom sẽ cố gắng góp ý kiến với, nếu có thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002 để chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại một lần nữa, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002 để bắt đầu chương trình. Mời thính giả gì đầu tiên ạ?
Dạ, chào luật sư. Tôi tên là An đó.
Mời chị.
Tôi muốn hỏi luật sư cái câu hỏi này nè. Nếu như mình có cái nhà, mình sang tên cho con mình, thì như vậy nó tốt hơn hay là mình bán cho nó? Khi mà mình sang tên hoặc mình bán cho nó thì nó mất cái quyền lợi là first time buy the house, phải không? Nó tốn bao nhiêu tiền? Luật sư giải thích giùm được không ạ?
Dạ thưa, dạ cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn hỏi câu đó. Tại vì mình nhìn thấy cái này nó nhiều khía cạnh nhìn lắm. Ok, cảm ơn bà An đã hỏi đó. Tại vì nếu mà giờ mình nói về người con mình muốn mua nhà này, có thể xin tiền của những cái program của chính phủ, là first time home buyer, là lần đầu tiên mua nhà. Chính phủ có những program, thành phố cũng có, Harris County có, và liên bang cũng có thể có, là họ cho mình một số tiền, nhưng điều kiện là mình phải mua nhà này, mình phải ở trong nhà này, và đây là lần đầu tiên mình mua nhà đó, và mình không có nhiều tiền trong nhà băng, thì có thể họ giúp mình vài ngàn cho tới vài chục ngàn. Nếu bây giờ mẹ cho con cái nhà thì đâu có phải là mua nhà, không ạ? Thì họ không cho đó. Theo luật đó thì hoàn toàn mẹ có thể bán cho nhà, có bán nhà cho con, cha bán nhà cho con bán nhà cho ba má, hàng xóm anh chị em bán nhà nhau, cái là chuyện thường đó. Thì nếu được, mà nếu mà lý do là thật ra là mình muốn bán cái nhà này cho con mình, thì mình nên làm giấy tờ bán nhà đó. Còn nếu mình nói về bây giờ sau khi mẹ qua đời, mẹ để lại cho con thì mình để di chúc, thì cái đó không phải là bán nữa đó, thì nó tùy theo thôi đó. Một cái khía cạnh nhìn nữa đó là nếu mà giờ mẹ để lại cho con thì con không trả đồng nào hết, nhưng nếu trong một năm hay dưới hai năm người con quay lại bán cái nhà này, thì đối với thuế liên bang mình khai đó là cái nhà này có phải nhà mình ở trong thời gian này không. Mà nếu nhà này là nhà đầu tư, nhà có mà mình ở đi có một năm mình bán liền á, thì tùy theo cái tax code họ có thể nói là đây là nhà đầu tư, vô đây sửa lại ở có một năm, bây giờ quay lại bán tôi không biết bà có ở đây hay không, thì cái base của mình là zero, không có đồng nào hết. Nhưng giờ mình bán 200 ngàn thì họ dựa vô 200 ngàn họ đánh thuế đó, thì nó không tiện cho mình đó. Nhưng mà ngược lại là nếu mà người mẹ hay người cha lớn tuổi để cho con cái nhà, thì cha mẹ không có income, không có lợi tức gì hết, phải không ạ? Thì không, thì mình khai thuế là mình cho con cái nhà. Nhưng nếu mà mình bán cái nhà là 200 ngàn, thì lúc mình khai thuế là mình phải khai thuế mình nhận được 200 ngàn, thì cuối năm mình phải khai thuế là cái nhà này tôi bán được 200 ngàn, nhà này tôi ở đây, thì mình không trả tiền thuế cho cái nhà này, tại vì nhà này nhà của mình rồi, cái gọi là homestead rồi. Nhưng nếu mà cái tiền đó nó vô account mình, thì những cái benefit mà mình xin của chính phủ đó, họ sẽ hỏi là cái tiền này bà định dùng cho cái gì, có cần chúng tôi giúp hay không. Nếu mà có nhiều tiền như vậy thì có thể chúng tôi xin phép giúp những người khác cần hơn, tại bà mới bán cái nhà được 200 ngàn. Thế do đó thì có nhiều khía cạnh bà nên tham khảo với lại một người luật sư và cái người khai thuế của mình, coi có cái cách nào mà mình làm thì nó tiện nhất, mà nó coi nó thành thật nhất đối với chính phủ, để mình không có bị điều tra là mình làm quá khôn khéo mà mình đi trốn thuế đó, nên mình phải cẩn thận về những cái đó.
Dạ luật sư, nên nếu như mà mình đóng thuế 200 ngàn trên cái nhà là bao nhiêu tiền vậy, giả sử như vậy?
Dạ thưa, cái nhà thuế mỗi năm hay là thuế mà mình bán một lần? Là thuế mỗi năm bà đã trả rồi phải không, mà mỗi năm đều trả hết
thuế? Dạ, đất mỗi đó. Năm trả, nhưng mà nếu giả sử như mình bán cái nhà đó 200 ngàn thì mình đóng bao nhiêu thuế?
Dạ thưa, nếu mà ông bà là người ở trong nhà này hơn 2 năm rồi phải không ạ?
Dạ.
Cái nhà này nhà mình ở đó chứ không phải nhà đầu tư, không phải nhà cho mướn phải không ạ?
Dạ không, dạ.
Cái nhà của mình thì mình không trả thuế gì hết. Theo tao biết là không trả thuế hết. Cái người accountant đó, họ có thể giải nghĩa rõ hơn là mỗi một người có cái nhà, tại vì thật ra cái tiền bà lấy vô, bà thu vô tới đi làm đó, bà đã trả thuế rồi. Rồi bà trả cho tiền nhà này. Bây giờ bà bán, tại cái nhà này mỗi người được giữ một cái nhà để ở. Và khi bán thì mình phải khai, nhưng mà mình không bắt buộc phải đóng thuế theo nhà này, cho cái nhà này. Tại tiền lời thì gì đó, nhà này nhà của mình.
Dạ có cái này là tôi hơi thắc mắc. Nếu vậy là cái nhà của mình á, mình cho con mình hay mình bán cho nó, cái nào là nó tiện lợi hơn?
Dạ cái đó là tùy theo con của bà nữa, lợi tức của con bà như thế nào, và con bà có tiền để trả cho bà không, hay là có xin program hay mượn tiền của chính phủ hay không. Cái đó nó rất là nhiều chi tiết, nên bà nên tham khảo với người luật sư, hay bà gọi văn phòng Tom ngày mai lúc nào đó, rồi mình ngồi xuống mình giải nghĩa rõ ràng hết. Tại vì bà bán thì con bà có quyền mượn tiền nhà băng, con bà có thể trừ thuế ra những tiền lời trả cho nhà băng, nhưng mà phải trả tiền lời, và bà được một số tiền phải không ạ? Có thể tiền đó để mình dùng đi làm ăn hay gì đó, chuyện của mình. Nhưng bây giờ bà cho con bà thì chỉ sang qua thôi, thì đơn giản hơn, nó không có phải dính líu tiền bạc nhà băng hay gì hết. Nhưng mà tại vì cho không phải mua thì không được những cái benefit của những cơ quan mà có thể giúp mình mua nhà. Tại mình đâu mua đâu, tại mẹ cho con mà. Dạ.
Dạ. Mình luật sư ơi, cho hỏi một câu ngắn nữa được không?
Dạ mời. Dạ.
Dạ. Ví dụ như một cái người đàn bà 59 tuổi rồi marry với một người đàn ông là 70 tuổi đi. Cái người này lãnh tiền lớn tuổi đó. Thì cái người đàn bà này không có việc làm thì có thể là xin tiền tiền gì ăn theo ông chồng có được hay không, hay phải đợi tới 62 tuổi?
Dạ thưa bà, nên tìm một người social worker trong cộng đồng Việt Nam, có những chỗ dịch vụ họ làm đó, họ giúp mình apply những cái benefit đó. Có nhiều benefit mình có thể xin lắm. Thông không chuyên môn về đó nên mình không dám trả lời. Dạ. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002 xin chào, đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu có thắc mắc về luật pháp mời gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Chương trình và luật pháp và đời sống đến giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng. Dạ thứ mời xin chào, như vậy kế tiếp ạ.
Dạ tôi xin muốn có câu hỏi cho luật sư Tom chứ
ạ. Dạ vâng mời ông ạ. Ông đang on air đó.
Dạ chào luật sư, tôi tên là Hoàng ạ. Dạ, tôi muốn hỏi về tên là cô Sai đó. Tôi là người đã về hưu nay là hơn 10 năm rồi. Tôi cũng không có income bên ngoài cái trường tiền trợ cấp thì, nhưng mà cái credit của tôi đã tới 820 điểm thì tôi có thể cô sai cho những người thân của tôi mua nhà mua xe được không sư?
Dạ thưa, khi mà mua nhà hay mua xe đó, nó dựa lên không phải chỉ là cái credit score không. Cái credit score của mình đó, nó nói về là mình có phải là người mà trả nợ đều, mà có nợ đều trả hết, và bây giờ không có thiếu nhiều nợ. Nhưng cái credit score đó nó không có quyết định là được mượn bao nhiêu tiền. Thí dụ đi, một người 820 điểm giống như ông mà về hưu 10 năm rồi, bây giờ mua nhà 500 ngàn thì họ hỏi ok, credit ông tốt, chúng tôi sẽ bắt đầu. Nhưng bây giờ tính ra đó mỗi tháng ông phải trả 7.000 đồng, mà bây giờ lợi tức của ông mỗi tháng có 2.000 đồng, làm sao chúng tôi cho ông mượn tiền được? Phải không ạ? Thứ nhất, thứ nhì, bây giờ ông co-sign, tức là ông đỡ đầu, là ông guarantee cho một cái nợ khác. Thí dụ con ông hay người con cháu gì đó muốn mua xe, 40,000, bây giờ phải trả mỗi tháng, chia 6 năm đi, là ý 5 năm đi, là 60 tháng, thì mỗi tháng phải trả 500 đồng, thí dụ đi, 550. Mà lợi tức của ông có 2.000 đồng, thì làm sao mà ông trả 550, tức là 25% tiền của ông lãnh vô, thì ông phải trả cho xe này rồi, nếu ông đỡ đầu cho người đó. Và nếu người cháu của ông hay người mà thân của ông mà ông đỡ đầu đó, gọi là co-sign đó, không trả tiền được cái xe này, thì ông có gánh nổi không? Đó, thì họ tính ra là ok, ông lợi tức ông là 2.000 đồng. Bây giờ thí dụ ông không, bà không có được đồng nào đi, vợ ông đó, và ông phải trả apartment, trả tiền thuế nhà, hay là trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phone, tất cả tiền ăn uống rồi, bây giờ ông xài 1.700, làm sao ông có 500 để ông đỡ đầu trả tiền cho xe này. Thì họ tính cái lý thuyết, cái thí dụ thông mới nói đó là họ tính qua cái credit score của ông là 1 và cái lợi tức của ông luôn đó. Thì tùy theo, có những chỗ họ dựa về cái credit score, cái điểm của ông cao họ cho mượn. Có những chỗ họ phải dựa vô cái lợi tức, họ muốn biết là cái thuế ông năm trước khai bao nhiêu. Đó. Tại vì có những người ta có credit rất tốt, nhưng họ retire, họ về hưu như ông rồi 10 năm nay, lợi tức thì không có nhiều. Nên là, nên họ khó mà cho mình co-sign cho mọi người khác. Ok? Dạ, cảm ơn ông. Tại vì cái điểm cao là cái bước đầu tiên thôi. Chứ không phải là điểm cao là mình sẽ co-sign cho người khác được. Họ cần biết mình có tài sản gì. Tại vì sao? Bây giờ mình đi thêm bước nữa đi. Là nếu mà cái người mà mình co-sign, mình đỡ đầu, mình ký giấy tờ dùng để mua xe, mua nhà đó, không đủ khả năng, bỏ, thì họ có thể lấy cái xe hay lấy cái nhà này lại, và họ còn thiếu bao nhiêu tiền họ thưa mình được không. Mà nếu giờ mình điểm rất cao nhưng không có tài sản, không gì hết, thì họ nghĩ bây giờ tôi thưa ông cũng chẳng có gì hết. Sorry, tôi bây giờ nắm tóc của hai người mà không người nào có tóc hết, thì chúng tôi quá lỗ nên chúng tôi không dám cho mượn tiền. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002, giờ thứ mời thính giả nhắn tiếp ạ.
Dạ, xin kính chào luật sư.
Dạ, xin chào, mời.
Tôi xin có câu hỏi là tôi có quen á.
Trước khi tiếp tục, mời bà vặn nhỏ radio xuống để đỡ bị vang nhé. Rồi bà nói gần gần với cái điện thoại để những thính giả khác có thể nghe luôn. Ok.
Tôi có người, tôi họ đậu xong, tôi cho họ đậu xe trong gara đó đã 8 năm rồi, nhưng mà họ không có dời đi. Và bây giờ họ không muốn dời đi, bây giờ tôi có thể di chuyển cái xe đi bằng cách là cho đi hoặc là donate được không, thưa luật sư?
Ok, cho tôi hỏi là cái xe này người chủ bây giờ đi đâu rồi ạ?
Chủ nó dọn đi đó ha, anh lấy con bác, anh lấy mấy đứa cháu, con bác lấy mà chẳng thấy anh đến lấy về hết. Mà đã mơ đã 8 năm đậu trong rồi, mà cái xe cũ lắm rồi, xe từ đời 90 với lại 89, chắc nó bỏ quá, nó bỏ, nó không muốn lấy. Thành như bây giờ tôi phải làm sao?
Okay.
Muốn dẹp được lấy chỗ ra làm việc khác đó, thưa luật sư.
Dạ, mình có quyền liên lạc, mình có thể liên lạc người này không, liên lạc được không?
Không được, nó đi đâu lâu lắm rồi, không thấy
okay.
Thật thầm bệnh, đợi.
Cái garage này đó, cái garage này là nhà mình ở hay là chỗ làm ăn?
Nhà ở.
Mà đậu xe 8 năm rồi?
Vâng, đậu 8 năm rồi.
Ok.
Rồi tôi cứ ngóng đợi mãi, chẳng thấy về lấy gì hết. Bây giờ cái xe nó cũ lên thì về mấy đứa con tôi nói chắc là xe nó cũ rồi, nó bỏ đây, nó không muốn trở lại lấy nữa hay sao, thì giờ dẹp đi. Nó thành ra trước khi dẹp tôi muốn hỏi luật sư cho ý kiến.
Dạ vâng.
Cảm ơn.
Dạ. Thì bây giờ cho Tom góp ý kiến theo hai ba cách nha. Cách đầu tiên đó, theo luật, là mình phải liên lạc người đó, gửi thư bảo đảm cho họ. Đó là cái xe này của ông tôi cho ông 30 ngày để tới kéo đi. Nếu không thì tôi coi như đây là rác, tôi sẽ liên lạc với một chỗ nghĩa địa xe đó, chợt do đó, và họ kéo đi. Đó thì sau 30, mình gửi thư bảo đảm. Sau 30 ngày họ nhận, họ không làm gì hết, thì mình liên lạc những người lái xe tow truck là tới lấy cái xe này đi dùm. Người đó sẽ hỏi là vậy có thai đâu không? thì mình nói là tôi không có thai đâu, tại không phải xe của tôi, người ta bỏ đây abandoned rồi. Cái đó nó bảo vệ mình, cái lá thư nó bảo vệ mình đó là mình không phải tự nhiên bán cái xe này đi của người đó. Đó. Nhưng mà một cái cách mà có nó còn an toàn hơn cho mình nữa đó là tại vì đây là cái nhà mình ở, một người khác mình đã cho vô cái nhà mình, tức là garage, đậu cái xe là họ để nhà để rồi, để đậu ở nhà mình rồi, thì mình phải nộp đơn ra tòa để làm cái eviction. Cái đó nó nghe hơi vô lý nhưng mà theo luật đó là nếu mà mình để người ta cho vô nhà mình rồi, không khác gì đó mình cho một người nào vô nhà mình để bàn ghế xong rồi để cái giường ngủ đó nhưng mà người ta không vừa tới, bây giờ mình muốn quăng đi cũng khó mà quăng đi, tại mình là người cho người ta vô, thì mình phải đưa ra tòa để đuổi người ta ra. Thì phải đưa ra tòa là ra tòa Justice of the Peace Court, là tòa nhỏ trong khu vực của mình để làm cái eviction, thì sẽ tốn thời gian có thể 2 cho tới 3 tháng. Và sau khi đó mình ra, sau khi đưa cái case ra tòa, tốn có thể mấy trăm đồng cho tới cả ngàn đồng, và tòa sẽ xử là ok, cái xe này không phải của bà, bây giờ bỏ, có quyền kéo đi. Tại sao mình đi cái hướng đứt đường đó? Cái đường đó là cái option thứ nhì để bảo vệ cho mình, là nếu cái người đó trở lại và nói ở nhà cái xe của con đâu rồi, bác bán lấy tiền hay là bây giờ con đền, tại vì không có giờ cho con biết đó, thì mình chỉ đưa cái chát tòa ra là tòa ra lệnh kéo đi, tại tôi đã ra tòa rồi, thì nó bảo vệ mình hơn. Nhưng mình nghĩ nếu mà người này không bao giờ trở lại thì mình không cần bảo vệ của cái chát tòa, thì gửi cái lá thư xong rồi sau cái đó gọi mấy người chân do đó. Còn cái cách thứ ba đó là coi như làm liều, thì cái gọi mấy người chân do nói này phải xe của tôi, kéo đi đi, tôi không có tha đâu đó. Nhưng cái đó nó mở cái cửa cho cái người chủ xe một ngày nào đó trở lại đòi cái xe này và thưa mình, thì mình không có bằng chứng gì ngoài ra là tôi kéo đi bỏ mất rồi đó, tại mình không có cái chát tòa để bảo vệ mình và mình không có cái lá thư mình gửi để cảnh cáo họ là lấy xe đi đi đó. Thì mình làm cái cách nào cũng được, tùy theo là mình đoán là cái người này có trở lại thưa mình không trong thời gian tới này.
Dạ thưa luật sư, nhưng mà nếu viết thơ mà không biết họ ở đâu bây giờ thì gửi cho ai luật sư?
Dạ
cũng gửi chị đó à, cũng gửi là chị đang đậu xe à luật sư.
Mình cái người đó là mình phải quen hồi đó mình mới cho đậu xe ở nhà mình phải không ạ?
Đúng rồi, quen bây giờ nó đi đâu không biết, là không dạ. Thấy nó trở lại.
Thì mình có thể liên lạc với Department of Motor Vehicles của tiểu bang Texas. Cái xe đó nó register ở đây. Mình đưa cái số VIN number, có thể cái bảng số cũng được, nhưng mà tại lâu quá rồi có thể họ không dùng nữa. Thì họ cho mình biết là người chủ, cái người mà tên trên cái title là ai. Mình cần biết người nào đứng tên trên cái title thôi, là chủ xe mình không cần biết. Người nào mang xe tới mình chỉ liên lạc cái người chủ của cái title xe này. Đó, thì mình có trách nhiệm làm đó thôi. Thì mình, cái đó mình vô cái, nếu nhà có ai biết dùng computer, internet, vô Google tìm Texas Department of Motor Vehicles và vô đó đưa cái VIN number ra, rồi mình yêu cầu họ cho mình biết tên chủ là ai để mình kéo xe này. Đó, hay là có thể liên lạc với những cái chỗ mà họ kéo xe đó, họ có thể giúp mình làm mấy cái đó cũng được. Tại vì mình nói ok, lấy xe này đi nhưng mà ông phải làm mấy việc này thì tôi cho ông cái xe này, họ cũng đã giúp mình làm những cái đó.
Tên chủ xe thì tôi biết, tên chủ xe thì biết, tại con cháu trong nhà mà thì biết. Đó, thì bây giờ tôi hỏi luật sư là nếu mà tôi có đi luật sư để viết cho một cái thơ để giống như là đưa cho 30 ngày hay là 60 ngày mà cũng gửi ở cái địa chỉ đang đậu xe phải không luật sư? Tại tôi đâu biết nó đi đâu.
Dạ, gửi tới cái địa chỉ của cái người mà trên title của xe. Tại nó gửi tới địa chỉ cho đang đậu xe là địa chỉ của mình rồi. Thì cái đấy thì sau này nếu ra tòa thì tòa nói ủa sao bà gửi cho bà. Đó, mình trách nhiệm của mình là gửi cho người chủ của xe này. Mà người chủ xe này sẽ có một cái địa chỉ. Dù cái địa chỉ đó mình không chắc chắn người đó còn ở được hay không, nhưng cái trách nhiệm của mình đó là phải gửi tới địa chỉ mà mình biết trên cái title thôi, chứ không chắc chắn là địa chỉ người ta đang ở. Dạ, tại trách nhiệm người ta là re-register. Yes, bà có thể mướn người luật sư nào làm cũng được. Tom cũng để giúp bà đó. Tom chỉ sợ là bà làm nó tốn tiền thêm thôi. Bây giờ mình đã lỗ 7-8 năm nay cái garage xài không được. Bây giờ mang cái nợ rồi, giờ phải tốn thêm tiền để đẩy cái xe này đi, để kéo xe này đi. Thì cũng được, và nhờ người luật sư nào cũng được, Tom cũng có thể giúp bà được.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, thì nhà đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Nếu như nhà có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio, số điện thoại một lần nữa. 713-664-8002. Và Tom sẽ trở lại với khán giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Xin chào quý khán giả, trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Mời tất cả khán giả có thắc mắc về luật pháp, nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM Dallas, Fort Worth, Arlington, hay ở Houston 900 AM, mời gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng. Dạ, mời khán giả nghe kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời chị.
Hello.
Yes,
dạ, xin chào luật sư. Dạ, tôi là Thu. Xin hỏi luật sư, nếu như mà mình nhận cái benefit của government, giả sử như government nó đưa mình cái tiền mà overpayment anh, thì mình, nếu như giả sử như bây giờ mình xin nó cái reconsideration, cái reconsideration nó là cái gì vậy? Nó có hai cái, nó cho mình reconsideration như waiver, nhưng mà cái reconsideration nó là cái gì? Nó quá là sao vậy?
Cái đó tùy theo program, chị nói về cái SBA đó không ạ?
Dạ, cái này là cái tiền benefit của nhà nước, tiền SSA nó đưa mình nhiều hơn cái số tiền mà nó supposed to đưa mình á. Bây giờ nó request, nó nói là overpayment, nó muốn mình trả lại cái số bớt số tiền mà nó đã đưa mình dư.
Dạ. Ok, thì nó có, Tom không có thấy cái lá thư đó chứ ngay bây giờ, nhưng Tom đoán là nó cái reconsideration là sao? Là làm ơn sửa lại những cái này, những cái con số này, và chúng tôi sẽ bớt đi và trừ vô những cái tiền về sau này. Cái waiver là sao? Waiver là xin hủy bỏ luôn. Là xin hủy bỏ, đừng có đòi được chúng tôi nữa. Tại chúng ta đã xài hết cái tiền rồi. Chúng ta đâu có biết chúng ta đã xài hết rồi thì sao? Tôi cái tiền tôi trả lại được. Thì reconsideration là coi lại để tính lại con số. Waiver là hủy bỏ hết luôn. Tom không có lá thư đó chứ mặt, nên mình chỉ có thể đoán được hai nghĩa đó trong luật là như vậy thôi.
Xin hỏi anh, nếu mà giả sử như bây giờ, nếu bây giờ tôi xin nó waiver cái tiền đó, mà nếu như sau này find out ra là là mình có tiền mà mình không trả nó, như vậy nó có xu ngược lại mình không anh?
Ít bao giờ lắm, tại vì trước khi mà họ cho mình nhận, trước khi họ nhận cái waiver request của mình, thường thường là họ yêu cầu là liệt kê hết xuống đây cho tôi, cho chúng tôi biết trong 3 năm nay, 5 năm nay có bán nhà không? Có nhận số tiền nào hơn 5.000, 10.000 không? Lợi tức như thế nào? Có đi làm hay không? Và bây giờ tài sản như thế nào? Cho tôi coi bank account. Và phải ký giấy tờ vô đây là dưới thị thực của tôi. Chỉ ký tôi đây, nếu mà tôi khai không đúng là tôi sẽ chịu trách nhiệm với hình sự, hình luật. Đó. Thì mình ký vô đó. Nếu mà mình khai hết tất cả sự thật là mình chỉ có bao nhiêu thôi. Thí dụ một bà cụ 65 tuổi không có tài sản không gì hết, mà mỗi tháng lấy về được 900 mà nó đưa mình 1.100, mình xài hết rồi. Thì mình cứ điền như vậy. Nhưng nếu mình giấu tài sản thì về sau này họ không có quay ngược cái này lại, nhưng họ sẽ thưa mình là ký tên trên giấy tờ của chính phủ sau khi thị thực chữ ký mà không khai sự thật. Thì cái tội đó còn nặng hơn là cái tội mà họ đã lỡ trả quá nhiều. Họ trả quá nhiều giờ họ đòi lại thôi. Mà không có, mình cũng có thể quẹ thôi. Mình xin waiver. Nhưng nếu mà mình không khai đàng hoàng, họ dùng cái đó nó mở case còn lớn hơn nữa. Tức là cái cách mình xin bớt, nó có thể gây ra cái tội hình sự. Trong lúc mình xài tiền mà họ đã đưa mình quá nhiều, cái đó không phải là hình sự, nó chỉ là dân sự. Tại vì cái con số đó nó chỉ sai thôi. Thì họ đòi lại, mình có mình trả, nó xin trả góp. Nhưng nếu mình điền vô cái đơn đó, thị thực chữ ký, mà mình nói không đúng, xong rồi họ dựa lên cái đó để họ hủy bỏ cái nợ này, thì nó thành ra hình sự.
Họ có quyền request mình cái bank statement hả?
Yes, họ có quyền. Mình muốn đưa đưa không đưa thôi. Nếu mình không đưa thì họ không có cho cái waiver. Họ nói vậy. Vậy thì bà giang giấu cái gì vậy? Chúng tôi phải cần biết rõ, chúng tôi mới bớt tiền cho bà được chứ. Đây là cái mà đang thương lượng trả giá qua lại, mà bà giấu thì chúng tôi thôi, chúng tôi không trả giá nữa, không thương lượng nữa, chúng tôi bắt bà phải trả lại hết.
I see.
Dạ. Yeah. Tại vì họ lỡ trả nhiều,
yeah,
lỗi của họ, nhưng theo luật họ có quyền đòi lại.
Theo luật không có quyền đòi lại.
Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ. Nhưng mà theo luật nếu mình không có thì mình cũng què thôi. Bây giờ mình làm gì ở đây? Đó. Tại vì họ đã đưa mình rồi. Dạ. 713-6648-002. Dạ. Thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ. 713-6648-002. Dạ. Thưa mời thính giả nghe cái tiếp ạ.
Hello. Xin hỏi luật sư hỏi về cái luật pháp gia đình.
Dạ vâng, dạ, trước khi tiếp tục mời ông Văn nhỏ radio để đỡ bị vang nha, để mình nghe rõ hơn để trả lời. Dạ mời.
À, hỏi về cái luật pháp gia đình. À, tôi qua đây 51 năm qua đây tôi tìm ra được cái ông già của tôi đó.
Dạ.
Rồi chúng tôi cũng có gặp nhau, rồi cũng chụp hình vào nhau. Vì có màu yên đây và nhau thân thiện lắm. Nhưng một tháng sau, hai tháng sau thì tôi lên lại thì có bà vợ mẹ thì bà nói chuyện gì với ổng sao mà mua nhà đều đi mất tiêu. Tôi có luật pháp nào tôi đi kiện ông già tôi được không?
Kiện thì ở đây ai cũng có quyền kiện hết. Nhưng mà mình phải dựa vô cái luật gì, mình dựa vô kiện tại sao mình kiện ổng. Anh có lý do gì mà muốn kiện ổng không?
Tôi là con của ổng.
Dạ. Yeah.
Ông hồi đó ông đi chiến tranh bên Việt Nam á, ông có tôi rồi ông về bên đây ông lãnh trách nhiệm. Giờ tôi tìm ra thì cha con vẫn nhận nhau về. Rồi yeah. Vợ mẹ mà nói sao ông mua nhà đâu đi chỗ khác mất tiêu.
Dạ. Yeah. Tức là ông là người ngoại quốc, ông là lính đã qua Việt Nam. Không ạ?
À, ông tham gia Việt Nam á.
Dạ. Yeah. Thì bây giờ cho Tom nói về nhiều khía cạnh khác nha. Và khía cạnh là thứ nhất, ổng có quyền không chấp nhận mình. Ổng có quyền dọn đi, ổng muốn làm gì làm. Ổng không có nhận mình cũng được, dù mình là con ổng. Nhưng nếu mà mình thưa ổng đó, thì mình thưa dựa qua luật gì. Tom không có nghĩ được là mình có thể thưa ổng qua cái luật gì, thì tại vì cái này là tình cảm. Chỉ trừ mình thưa ổng qua luật cung cấp cho con, child support. Thì child support ở đây đó, thì theo luật của tiểu bang đây á, là nếu mà mình viết được, thì cái người nuôi của mình hay mình thưa ổng thì mình có phần đông á, là 10 năm sau khi 18 tuổi, tức là mình có tới lúc 28 tuổi để mình thưa. Nếu mà bây giờ mình hơn 28 tuổi, mình phải cho thòa biết là ok, nếu hơn 28 tuổi, lý do tại sao mà mình đợi tới bây giờ mới thưa? Ok, lý do tôi không biết ổng, bây giờ tôi mới thưa được. Ok, thì câu hỏi tiếp đó là tòa hỏi là hồi đó giờ mình có cố gắng tìm ổng hay không? Và những cái mất mát của mình là như thế nào? Không có nói về tình cảm. Tại vì có nhiều người có con xong rồi đóng child support nhưng mà không giờ thăm con. Không được thưa là bắt ba phải thăm con. Không được thưa là bắt ba phải thương con. Sorry, cái luật không có xử về đó được. Cái đó là giữa hai người thôi ạ. Dạ.
Dạ.
Yeah, thì mà mình cũng nên cẩn thận là như vậy. Nếu mà mình tìm được ổng, mình tới không tìm ổng nữa, rồi mình liên lạc ổng nữa mà ổng nói thôi đừng có liên lạc tôi nữa, tôi muốn nhận ông là con nữa, mà mình cứ theo dõi ổng hoài, mình theo ổng hoài, ổng có thể liên lạc chính quyền, cảnh sát, là theo luật stalking, là luật mà theo dõi, luật mà theo bám theo ổng, mà ổng không muốn sau khi ổng từ chối mình rồi. Thì xui cái là mình không được tình thương của cha mình mà bây giờ còn bị thưa, bị cảnh sát cảnh cáo hay là bắt, là tại sao lại cứ theo người ta không chấp nhận mình. Đó, cái luật đó thường thường đó là cho những người mà thí dụ đàn bà mà bị những người đàn ông khác theo, mà theo hoài mà người ta mình không nhận tình thương của người ta, tình yêu của người ta, mà người ta cứ theo mình hoài, rồi cái làm cho những người đàn bà đó người ta sợ hãi. Luật nó viết ra để bảo vệ những cái đó, nhưng tại vì luật công bằng nên bảo vệ luôn người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, người đàn ông, đàn bà, con nít, người lớn, người trẻ, phải bảo vệ mọi người giống hệt như những người mà đàn bà mà cái luật đó đã viết để bảo vệ. Ok. Dạ.
Luật sư có hỏi cái này.
Dạ.
Vì tôi á, làm ENA vào tôi về, và cô là có nghĩa là em của ổng, thì cô liên lạc với ổng và có kêu em lên tới nhà, lên nhà rồi ôm nhau chụp hình ăn uống rồi có rồi. Mà không nghĩ được sao mà bà vợ mẹ của ổng nói chuyện như thế nào mà ổng mua nhà đi chỗ khác luôn.
Dạ. Yeah.
À, cho nên em tức là tức cái chỗ đó.
Dạ. Yeah. Sorry anh, Tom thấy rất, chuyện này rất cảm động, nhưng mà người ta không thương mình, người ta không chấp nhận mình. Mình khó mà ép ổng. Chỉ có một cái khía cạnh rất là nhỏ thôi. Rất là nhỏ thôi. Nếu mà anh vẫn, anh có đều bằng chứng là ổng là cha của anh, chỉ có sau khi ổng qua đời, mà nếu ổng không để lại di chúc, thì anh có quyền can thiệp vô để đòi cái phần tài sản của ổng. Nếu mà ổng có benefit là người già, hay ổng có benefit gì của quân đội mà để cho con, anh có thể hưởng được. Nhưng Tom không nghĩ là anh cần mấy cái đó. Anh chỉ cần với ổng chấp nhận anh là con, phải không ạ?
Mình chỉ có cần là ổng và vui vẻ với mình. Mình chấp nhận ổng là cha, mình có ba là mình vui vẻ là được rồi.
Dạ.
Tôi đã mất xịt cho ổng. Tôi không cần gì một đồng xu của ổng. Tôi chỉ có biết ổng là cha của tôi để tôi thăm viếng mà thôi.
Dạ. Yeah.
Tôi đã nghĩ tôi tìm ổng từ 50 năm này rồi, chứ không phải là mới tìm bây giờ.
Dạ. Yeah.
Mà ai cũng nói tôi khuyên lôi là bỏ đi, mà bỏ đi thì khi nào cũng là suy nghĩ đến ông. À, cứ chiều buồn là suy nghĩ đến ông. Mình không cần tiền bạc của ông, mà tại sao cũng vợ vợ mẹ của ông là cách ly giữa mình một cái rất là trái ngang như vậy.
Dạ. Tiếc quá là mình không có cách nào thưa bả, tại bả không có là gì của mình hết. Mình cũng chẳng có thưa ông là ông phải thương mình hay liên lạc với mình hay cho mình cơ hội tìm hiểu thêm. Nếu mà có một cái phần nào có phần trăm rất là thấp á, thưa về child support, phần trăm còn thấp hơn nữa là nếu ổng qua đời ổng có để đi tài sản gì cho những, cho con ổng, dòng máu của ổng không. Nếu ổng không để di chúc thì mình can thiệp vào được. Nếu ổng có để di chúc, ổng có thể để là tôi có 4 đứa con, 1 đứa con tôi có ở Việt Nam nhưng tôi không biết được, nhưng mà tôi không để cho đứa con nó cái gì hết. Ổng có quyền ghi cái di chúc như vậy thì mình cũng chẳng được gì hết. Dạ vâng. Cảm ơn anh chia sẻ kinh nghiệm đó. Và cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Và nếu thính giả có thắc mắc gọi thẳng tới văn phòng thôi cũng được. Số điện thoại là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình và hẹn gặp tuần tới.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.